Các bạn thân mến, dì nghĩ rằng nói theo một cách nào đó thì câu chuyện của một cá nhân hay một thế hệ sẽ không chạm được đến tận cùng cảm xúc của chúng ta nếu như thiếu đi sự đồng cảm. Nghĩa là đôi khi chúng ta yêu một bài hát không đơn thuần chỉ vì đó là một bài hát hay, mà còn vì những cảm xúc chúng ghi lại trong lòng mình, vì chúng kể lại cho ta những câu chuyện trong chính cuộc đời mình mà ta tưởng chừng như đã lãng quên đâu đó. Bất kỳ ai trong cuộc đời cũng có cho riêng mình những bài hát kể chuyện như thế. Dì có một người bạn mà dì nghĩ là cũng rất kén chọn trong việc đánh giá về mặt nghệ thuật. Trong một lần tình cờ cầm MP3 của người ấy, trong đó có một folder chỉ chứa 3 bài hát thôi và được đặt tên ở ngoài là Favorite. Dì đã rất tò mò mở ra và bắt gặp trong số đó một bài hát thực sự không có gì xuất sắc đến mức để được đặt trong một folder như vậy. Và sau này dì hiểu ra rằng nghe nhạc đôi khi phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng cũng như trải nghiệm của người nghe. Ngày xưa đã từng xa lắm, nhạc của Trịnh Công Sơn là một thứ âm nhạc xa xỉ bởi vì quá bác học, quá trừu tượng, quá khó hiểu. Và như thế, dù có dành ra bao nhiêu thời gian để lắng nghe, để mò mẫm ca từ thì cũng là một việc làm vô ích. Cố gắng để hiểu, để thích và cuối cùng là để yêu những gì thuộc về cảm nhận đều là hành động kém trí tuệ và vô vọng. Ngày xưa cũng đã từng rất lâu rồi, nhạc của Trịnh Công Sơn là một thứ âm nhạc hơi xa xỉ. Hơi xa xỉ bởi vì tính bác học và trừu tượng của giai điệu làm người ta ngại ngần lắng nghe để tìm ra nét đẹp giản dị, vốn muôn đời là điều cuối cùng được tôn sùng sau khi tất cả đã mất đi. Nhưng cùng với dòng trôi chảy của thời gian, những lần bị người khác làm mình đau, dù vô tình hay hữu ý, đủ để có vài vết thương mà chợt nhận thấy lời bài hát của ông thi thoảng cũng không phải là quá khó hiểu. Hồi ấy đã không phải vì sở thích cá nhân mà cố công tìm một tập lời bài hát và rồi cuối cùng cũng đem đi tặng mất. Bây giờ ngẫm lại mới thấy thật buồn cười, tại sao lại phải chạy theo sở thích của người khác mà không tự tại với niềm vui nhỏ bé của chính mình, cố ép mình thích hoặc làm một điều gì đó để giống với người khác, chẳng phải là một chuyện quá phiền vông hay sao? Không biết có còn là ngày xưa nữa không? Nghe và đọc những gì ca ngợi nhạc Trịnh Công Sơn không còn làm mình thấy khó chịu nữa. Không phải vì đã thấy âm nhạc của ông hay, vì nếu ai đó hỏi hay ở đâu, thì sẽ chỉ có thể nhận được một câu trả lời nửa vời là cảm thấy thế. Nhưng hóa ra, đó lại là câu trả lời gần nhất với bản chất của nó. Vì sao lại thế? Thì đơn giản bởi vì nó là thế thôi. Có thể giải thích được những gì thuộc về tâm hồn, những gì thuộc về cảm nhận không? Nhạc của ông cứ tự nhiên tồn tại như vậy. Nó đơn giản là những câu chuyện trong cuộc đời được viết thành bài hát. Và đến một lúc nào đó, nó sẽ gần với tâm hồn của mỗi người. Cái lúc nào đó thật ra cũng không đáng để được mong chờ lắm, bởi vì thường nó sẽ là lúc ta cảm thấy mất mát và trông chênh. Cũng có thể tự coi là may mắn vì mình chưa đủ tổn thương để hiểu được hết những bài hát của ông. Cũng sẽ không bao giờ dám tự khoác lên mình câu yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng chẳng phải có đôi lần nó đã nói giúp được những tan vỡ đằng sau nụ cười nửa miệng hay sao? Này em xin cứ phụ người, này em xin cứ phụ tôi, đời sống quanh đây có vạn lời mời, đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào, đời đã quen với những kiếp xa nhau, này em có nhớ gì tôi.
bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em, xin cứ phụ người. Này em, xin cứ phụ tôi. Đời sống quanh đây có vạn lời mời. Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi. Em vào đời đã quen với những kiếp xa nhau. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em, xin cứu một người. Này em, hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tu tội quanh đời. Về cùng tôi đứng bên âu lo đời. Chúa